là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin với những tin tức nổi bật tuần qua, sẽ là ghi nhận về hiệu quả của chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Mù Căng Chải. Tiếp đó là phóng sự Hội khuyến học chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức nổi bật tuần qua.
Tại hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 10 tháng năm 2017 được tổ chức tuần qua, sau khi nghe báo cáo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, phân tích và dự báo khả năng hoàn thành kế hoạch trên các lĩnh vực, đồng thời đề xuất các giải pháp để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2017. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động quyết liệt hành động, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, điều động bổ nhiệm đồng chí Hồ Đức Hợp, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn giữ chức Phó Giám đốc, quyền Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Điều động và chỉ định đồng chí Mai Mộng Tuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn khóa 20, nhiệm kỳ 2015-2020, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy và được Hội đồng Nhân dân huyện Văn Chấn bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, giữ chức vụ Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái kể từ mùng 1 tháng 11 năm 2017, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với các nhà đầu tư Hàn Quốc về dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử tại Yên Bái. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhà đầu tư đã trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến dự án. Phía nhà đầu tư Hàn Quốc mong muốn nắm bắt và thống nhất một số thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế, quy hoạch, giấy phép đầu tư để sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ cùng với nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý để dự án sớm được thực hiện, đồng thời trao đổi một số nội dung giúp nhà đầu tư trong thực hiện thiết kế xây dựng nhà máy phù hợp với yêu cầu pháp luật, đảm bảo môi trường, giao thông nội khu và thuận lợi về điều kiện tự nhiên tại tỉnh Yên Bái. Cũng trong tuần qua, tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã diễn ra liên hoan thanh niên tiên tiến đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 12 năm 2017. Đoàn khối các cơ quan tỉnh Yên Bái có 20 đoàn viên tiêu biểu đại diện cho các sở đoàn trực thuộc tham gia. Tham dự liên hoan có trên 300 cán bộ đoàn viên thanh niên của 25 đoàn khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại liên hoan, 50 cán bộ đoàn, đoàn viên được Trung ương đoàn, đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh, thành phố phía Bắc tuyên dương khen thưởng vì có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đoàn khối các cơ quan tỉnh. Đoàn khối các cơ quan tỉnh vinh dự có 2 cá nhân được nhận bằng khen tại liên hoan. Tại hội diễn nghệ thuật quần chúng trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ 14 năm 2017, hội diễn thu hút sự tham gia của 230 nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ 9 đoàn nghệ thuật trong tỉnh. Các đoàn nghệ thuật quần chúng phải trải qua 3 phần thi, trình diễn trang phục các dân tộc, ca múa nhạc, trích đoạn lễ hội. Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao 53 giải thưởng, trong đó có 13 giải A, 18 giải B và 13 giải C. Về giải toàn đoàn, đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Văn Yên đạt giải nhất, huyện Trần Yên và Yên Bình đạt giải nhì toàn đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, huyện vùng cao Mù Căng Chải hiện có trên 47.000 ha rừng các loại. Từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng đã có những chuyển biến tích cực, ý thức của người dân được nâng cao. Tình trạng chặt phá, khai thác rừng trái phép đã giảm rõ rệt do cuộc sống của người dân đã phần nào sống được từ rừng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Bản Háng Cơ Bua, xã Púng Luông được giao khoán bảo vệ hơn 220 ha rừng. Trung bình mỗi ha rừng được chi trả từ nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng là hơn 680.000 đồng. Bản Háng Cơ Bua sẽ nhận được trên 150 triệu đồng. Mỗi hộ trong bản sẽ nhận được gần 2 triệu đồng. Bên cạnh mỗi năm được chi trả tiền giao khoán bảo vệ rừng, người dân trong bản còn được phép khai thác các lâm sản phụ, khai thác nhựa thông bán lại cho ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải. Anh Giàng A Vàng cùng nhiều hộ dân trong bản nhiều năm nay đã có nguồn thu nhập khá ổn định từ việc bảo vệ rừng. Mỗi năm ngoài tiền chi trả bảo vệ rừng, hàng tháng anh còn có thu nhập từ 4 đến 6 triệu đồng nhờ khai thác nhựa thông và các lâm sản phụ. Nhờ đó cuộc sống của gia đình anh đã được cải thiện đáng kể. Anh Vàng tâm sự.
Một năm thì bắt đầu năm mới thì cháu đi làm công tác bảo vệ rừng, xong rồi thì cháu đi khai thác nhựa. và tới khai thác nhựa thì một tháng nhựa của cháu thì cháu thu được tầm 5-6 triệu trong một tháng. Vâng, còn cái ngoài nhựa thông này thì cháu còn làm thêm những sản phẩm khác, ví dụ như là giúp việc cho nhà và rồi thu nhập từ chỗ thảo quả này, tắm mèo này, rồi đi tìm các loại cây trên rừng về để cháu phụ với gia đình thôi. Nhưng người dân thì bọn cháu là phải bây giờ phải thực sự là bảo vệ rừng để môi trường xanh sạch đẹp, và mình thật sự là mình người dân như bọn cháu là đang dựa vào môi trường rừng để sống.
Ban quản lý dự án rừng phòng hộ huyện Mường Chải hiện đang quản lý trên 44.000 ha rừng các loại, trong đó có trên 30.000 ha rừng được chi trả theo lưu vực sông Đà, trên 9.500 ha được chi trả theo lưu vực sông Hồng và gần 4.500 ha được chi trả theo lưu vực Nậm Tha. Và năm 2016, tổng diện tích rừng được chi trả là gần 32 tỷ đồng. Trừ chi phí quản lý trung bình mỗi ha chi trả cho các hộ bảo vệ là gần 700.000 đồng. Anh Nguyễn Tư Khoa, giám đốc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mường Chải cho biết.
Trong những năm qua để thực hiện chính sách chi trả môi trường rừng ấy, thì cũng đã đem đến một nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tham gia bảo vệ rừng. Thì hàng năm thì mỗi một hecta rừng thì bảo vệ thì người dân nhận được từ 600 đến 800 nghìn đồng hecta, thì đã cùng với cái thu nhập từ rừng, cái sản phẩm phụ từ rừng thì cũng đã rừng đã đem lại cái đời sống cho đồng bào tốt hơn. Thì từ đó thì coi như là cuộc sống của người dân được cải thiện, người dân đã có cái ý thức tốt để tham gia bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn.
Là huyện vùng cao, đời sống nhân dân còn khó khăn, nguồn thu nhập của người dân chủ yếu sống dựa vào rừng làm nương rẫy, trồng lúa nước. Trước đây nguồn kinh phí giao khoán bảo vệ rừng còn thấp, người dân không thể sống được từ rừng, nên tình trạng phá rừng làm nương rẫy, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra phức tạp, dẫn đến nhiều diện tích rừng bị mất. Tuy nhiên, từ khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải đã có những chuyển biến rõ nét. Có thu nhập từ rừng nên người dân các thôn bản đã có ý thức bảo vệ những diện tích rừng đã nhận khoán và tích cực trồng rừng phòng hộ sản xuất. Đánh giá về chuyển biến ý thức bảo vệ rừng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải, ông Tô Xuân Quý, giám đốc Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Yên Bái nói:
Đối với riêng huyện Mù Căng Chải thì trong những năm trở lại đây thì thông qua cái công tác rà soát, kiểm kê rừng và rà soát cái diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng thì chúng tôi thấy rằng là cái diện tích rừng được tăng lên ấy, và chất lượng rừng cũng được tăng lên ấy, và người dân là có ý thức trách nhiệm cao hơn ấy, trong cái công tác bảo vệ phát triển rừng. Cái tình trạng và vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng cũng như là cái công tác phòng cháy chữa cháy rừng cũng đã được tăng cường và được nâng lên rất là rõ rệt.
Với mục tiêu nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho người dân cũng như giúp người dân xóa đói giảm nghèo từ rừng, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng của huyện vùng cao Mù Căng Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã có tác động rất lớn đến công tác an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân sống gắn bó với rừng, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động tích cực của hội khuyến học đã giúp các em học sinh nghèo hiếu học có điều kiện được cấp sách đến trường. Chính điều đó đã góp phần giúp các em nuôi dưỡng ước mơ thay đổi tương lai, tự tin trở thành những người công dân có ích, không chỉ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho bản thân mà còn góp phần cho sự phát triển của quê hương đất nước, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện phong trào khuyến học khuyến tài ở Yên Bái đã thu hút được sự quan tâm của toàn xã hội và đạt được những kết quả đáng kể, đặc biệt là trong công tác vận động và giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên các cấp, các ngành, đơn vị tổ chức và các tầng lớp nhân dân ngày càng quan tâm và tích cực ủng hộ nhiều hơn vào quỹ khuyến học khuyến tài. Việc phát triển chi hội và xây dựng quỹ khuyến học được duy trì đều đặn và triển khai bằng nhiều hình thức, như vận động sự đóng góp của các mạnh thường quân, nuôi heo đất, vận động đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ vậy, nên chỉ tính riêng trong dịp khai giảng năm học 2017-2018, Hội khuyến học tỉnh đã trao phần thưởng cho hơn 5.000 học sinh trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội khuyến học tỉnh còn thường xuyên phối hợp với các nhà trường, nắm bắt số lượng và hoàn cảnh của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch cụ thể giúp đỡ các em. Đặc biệt, Hội khuyến học còn phối hợp với Công đoàn Sở Giáo dục triển khai cuộc vận động mỗi thầy cô giáo đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Học bổng, quê hương tiếp xúc đến trường. Qua những hoạt động này, đã có hàng nghìn em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội đến trường và vươn lên trong cuộc sống. Chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Hội khuyến học tỉnh đến tổ chức hội các cấp và những sự động viên giúp đỡ kịp thời về tinh thần vật chất đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài tại các địa phương, nhà trường phát triển mạnh mẽ. Trong 9 tháng đầu năm 2017, Hội khuyến học các huyện thị thành phố đã phối hợp với ngành giáo dục trao quà cho hơn 1.400 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, trao khen thưởng học bổng cho hơn 19.000 em học sinh có thành tích cao trong năm học 2016-2017 với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng, vận động nguồn xã hội hóa trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cơ sở vật chất trong các nhà trường trị giá trên 15 tỷ đồng. Bước vào năm học 2017-2018, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình có gần 10% học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đó là một trong những khó khăn thách thức đối với thầy và trò nhà trường trong việc duy trì tỷ lệ chuyên cần, nâng cao chất lượng dạy và học. Trước những khó khăn đó, Chi hội khuyến học nhà trường đã rà soát lập danh sách và lên kế hoạch kêu gọi sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp hội và từ nguồn xã hội hóa, giúp học sinh và gia đình vơi bớt khó khăn. Nhờ sự vận động của Hội khuyến học nhà trường, đã có hơn 60 lượt học sinh khó khăn được tặng sách vở, áo ấm, thẻ bảo hiểm xã hội, đồ dùng học tập và hơn 2 triệu tiền mặt. Cô giáo Đỗ Thị Mai Lê, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói.
Trong nhiều năm qua, đối với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thịnh Hưng thì cũng đã làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là trong năm học 17-18 thì nhà trường cũng đã ngay từ đầu năm học đã xây dựng kế hoạch đưa vào các nội dung để làm tốt công tác khuyến học khuyến tài. Ví dụ như đối với cán bộ giáo viên nhân viên thì chúng tôi tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền vận động để giáo viên hiểu được ý nghĩa của công tác khuyến học khuyến tài để từ đó đưa vào kế hoạch hoạt động cá nhân để làm sao mà vận động cha mẹ học sinh cũng như các em học sinh tham gia và làm tốt hơn nữa trong công tác khuyến học khuyến tài. Đối với nhà trường thì chúng tôi cũng đã xây dựng gây quỹ khuyến học hàng năm, mỗi năm được khoảng 22 đến 25 triệu đồng trên một năm để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các em học sinh trong nhà trường có hoàn cảnh éo le mà có hiện tượng là bỏ học.
Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình là một trong những trường có học sinh khó khăn được nhận hỗ trợ của Hội khuyến học tỉnh trong đợt khai giảng năm học 2017-2018. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng là sự động viên kịp thời và có ý nghĩa đối với các em học sinh. Cùng với những khoản hỗ trợ của Hội khuyến học các cấp và các nhà hảo tâm, Trường Tiểu học Kim Đồng còn duy trì thường xuyên nguồn quỹ khuyến học ổn định từ 35 đến 40 triệu đồng để phục vụ cho công tác khuyến học khuyến tài. Thầy giáo Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Trong những năm vừa qua thì nhà trường chúng tôi cũng đã nhận rõ được cái vai trò của hội khuyến học. Vì vậy là chúng tôi cũng đã xây dựng những kế hoạch chi tiết cụ thể và tuyên truyền tới toàn thể hội cha mẹ học sinh, rồi là các giáo viên chủ nhiệm làm tốt cái công tác khuyến học. Cụ thể là chúng tôi cũng đã cùng với lại các đoàn thể đi vận động các doanh nghiệp đóng trên địa bàn cũng như là các mạnh thường quân ủng hộ cho cái quỹ khuyến học của nhà trường.
Đối với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những sự giúp đỡ về vật chất dù ít hay nhiều cũng đều có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần, giúp các em có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn. Đó cũng là nguồn động viên lớn để các em vượt qua những khó khăn, phấn đấu có kết quả học tập tốt nhất. Em Trần Đình Minh, lớp 5A, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình nói.
Vừa rồi, hội khuyến học có tặng cho cháu một suất học bổng. Khi nhận được suất học bổng đó, cháu cảm thấy rất vui. Cháu sẽ dùng số tiền đó để mua đồ dùng học tập đầy đủ cho cháu và cho cả em cháu nữa.
Em Trần Thị Thủy Trang, lớp 5A, trường tiểu học Kim Đồng, huyện Yên Bình chia sẻ.
Sau này cháu muốn làm nghề cô giáo. Bây giờ cháu sẽ cố gắng học tập thật giỏi để sau còn thực hiện ước mơ của mình.
Từ những thành công trong tổ chức hoạt động hội và xây dựng nguồn quỹ khuyến học khuyến tài, vận động sự giúp đỡ của toàn xã hội trong việc chung tay giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của hội khuyến học. Có thể thấy phong trào khuyến học tại Yên Bái đang nhận được sự quan tâm lớn của toàn xã hội. Với sự quan tâm chung tay của cộng đồng thông qua hoạt động hiệu quả của hội khuyến học, tin rằng con đường đến trường của các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ vơi bớt nhọc nhằn và ước mơ trở thành người có ích cho xã hội của các em sẽ không còn quá xa vời.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Chương trình sẽ tiếp theo với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, liên tục quấy khóc vì mệt mỏi, cơ thể không đủ sức đề kháng vì suy dinh dưỡng, cháu Thảo A Chua ở bản Rào Sa, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, mặc dù đã hơn 1 tuổi nhưng chỉ nặng 4,5 kg. Do điều kiện kinh tế của gia đình quá khó khăn nên bố mẹ không thể đưa cháu đi khám và điều trị. Trong chương trình Kết nối yêu thương kỳ này sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của em qua phóng sự sau. Theo chân cán bộ y tế huyện và y tế thôn bản, chúng tôi tìm đến nhà cháu Thảo A Chua, con trai của anh Thảo A Chú và chị Mùa Thị Cở ở bản Rào Sa, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải. Chua năm nay đã được hơn 1 tuổi, nhưng cân nặng lại chỉ có 4,5 kg. Hôm nay các cán bộ y tế đến trực tiếp gia đình để hướng dẫn anh chị cách chăm sóc Chua vì Chua vừa được phát hiện bị suy dinh dưỡng nặng. Sinh ra được 4 ngày thì Thảo A Chua được anh Thảo A Chú và chị Mùa Thị Cờ nhận về nuôi. Có Chua là niềm vui khôn xiết vì anh chị không có khả năng sinh con. Chua khỏe mạnh, nhanh nhẩu như bao đứa trẻ khác khi được anh chị nhận về nuôi, chị Cờ chia sẻ.
Ti, mẹ, phì lì.
Hai vợ chồng mình lấy nhau đã nhiều năm nay nhưng không có con. May mắn khi vợ chồng mình được một người họ hàng giới thiệu và làm thủ tục nhận Chua về nuôi. Lúc đó Chua mới được có 4 ngày tuổi. Vui lắm vì Chua sinh ra đã được 3,5 kg rồi, ngoan lại ít quấy khóc. Niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu bởi Chua càng ngày càng gầy gò, ốm yếu và quấy khóc liên tục. Đưa đi khám ở trạm y tế xã, Chua được kết luận bị suy dinh dưỡng nặng và nguyên nhân chính là do kiến thức về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của bố mẹ em còn hạn chế. Bên cạnh đó một nguyên nhân nữa là cái nghèo cái đói, cứ bám giết lấy họ. Suốt hơn 1 năm sau khi được sinh ra, bữa ăn nào của Chua cũng chỉ là nước cơm hoặc may chăng là một vài bữa bột, nhưng cũng chỉ là bột nấu không. Biết là con bị bệnh nặng, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, không có tiền đưa con đi bệnh viện, nên anh chị đành xót xa nhìn con quấy khóc, chị Cờ xúc động nói. Mình cũng không biết phải làm sao nữa, con lúc nào cũng quấy khóc, đêm nào cũng phải thức để dỗ con, thấy thương lắm. Sống ở nơi mà 100% là người đồng bào dân tộc Mông, anh chú và chị Cở đều không có công việc ổn định, đất canh tác ít, chăn nuôi cũng gặp khó khăn. Từ ngày con bị bệnh, chị Cở phải ở nhà để chăm con. Một mình anh chú đi làm, nhưng công việc cũng bấp bênh. Số tiền kiếm được, lo tiền sinh hoạt cho gia đình đã khó, chứ chưa tính tới tiền thuốc cho con. Anh Thảo A Chú cho biết thêm. Con ốm nên mình cũng chỉ làm thuê quanh quẩn gần nhà thôi, họ thuê gì thì làm đấy. Ngày nào đi làm nhiều nhất cũng chỉ được 150.000. Cuộc sống cứ đói nghèo mãi như thế này, làm bố mà không lo được cho con mình cũng thấy tủi lắm. Chia sẻ thêm về tình trạng của Thảo A Chua, chị Nguyễn Thị Thóa, cán bộ trung tâm y tế huyện Mù Căng Chải cho biết.
Tình trạng suy dinh dưỡng của cháu là càng ngày càng nặng nề. Và khi mà chúng tôi đến thì là bà mẹ cũng không biết cách cho cháu ăn dặm. Khi mà bản thân tôi đến thì là thấy mỗi một tí bột không thôi, không có một cái gì để cho cháu ăn cả. Thế thì cũng rất mong các cái nhà hảo tâm quan tâm và hỗ trợ cháu Thảo A Chua được hỗ trợ thêm một chút kinh phí nữa để cháu có thể phục hồi cái tình trạng dinh dưỡng.
Nhà cửa siêu vẹo ngổn ngang, con nhỏ, con bệnh, vay mượn khắp nơi cũng không có đủ tiền đưa con đi chữa trị. giờ đây không cần giàu có, anh chị chỉ mong sao chua sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh để tiếp tục yên tâm mưu sinh giữa dòng đời vất vả muôn trùng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Thảo A Chú, bản Rào Sa, xã Lò Chải, huyện Mù Căng Chải, hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, qua số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông. Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông.
Ôi trái tim đang bay theo thời gian, lang chiếc bóng đi giao lời dối gian.
Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay. Rồi xuống nhìn suốt một mối tình,
chỉ lắng nhìn không nói năng.
Để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên, ngủ dài mang theo vết thương sâu.
Một sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hó tan trong trời gió lên.
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người,
còn cuộc đời ta cứ trong trời gió lên,
và tiếng hó tan trong trời gió lên.
Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin về quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty. Tặng 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông báo, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia. Với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới và các nước trong khu vực. Trước nhu cầu khám chữa bệnh toàn diện phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, Bệnh viện 108 đã triển khai khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu. Công trình bao gồm tổ hợp khám và điều trị hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng của bệnh viện, tạo ra khu khám bệnh và phẫu thuật hiện đại. Đến đây, bệnh nhân sẽ nhận được sự phục vụ nhanh chóng toàn diện từ khám, tư vấn, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân có thể chọn bác sĩ mổ, thời gian mổ theo ý mình và hưởng những tiện ích như khách sạn 5 sao khi nào điều trị. Liên hệ khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu Bệnh viện 108 số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, hotline 0971 830 166.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.